Câu số 4 là câu không ai nói đúng sai. Tôi chỉ muốn nghe anh chị em nào, mỗi ai anh chị em nói cho biết xem là cái chuyện cái muối nó là vật chất ấy. Đấy thì nó có thể nhạt, nó nhạt thì vứt nó đi rồi thế thôi, và nó có thể bị nhạt, đặc tính muối nó có thể nhạt đi vì lý do gì đó mà chúng ta nghe nhiều người nói rồi đó. Thế thì còn người thì sao? Người môn đệ có thể trở nên nhạt không? Lúc đầu anh ấy mặn thì anh ấy mặn mặn mà nữa, còn bây giờ thì anh ấy nhạt đi không? Rồi còn một câu hỏi này còn dễ thương, cũng dựa trên câu trên, một cái người Kitô hữu mà bị nhạt thì bây giờ có mặn lại được không? Đấy, một câu hỏi nữa còn khó hơn nữa, làm thế nào để mặn lại được? Như vậy bạn anh chị em thấy tội lắm chuyện thật đấy, hỏi như thế là đại lắm chuyện, đang đi từ muối này rồi nó lại không mặn được, rồi bây giờ người thì sao? Đấy, thế vâng, thế tôi thích chị có sẵn sàng không ạ? Vâng, vâng chị. Câu này là không có bị chê, ai nói cũng đều đúng được, cũng đều thế nào cũng đúng ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ điều mà có thể làm cho người môn đệ của trở nên nhạt, thứ nhất đó là tan mình vào với đời quá. Mình làm muối để ướp cho đời, nhưng mà mình lại trở tan mình đi vào với đời luôn. Có nghĩa là mình mất luôn cái bản chất của mình luôn. Đó là mình nhạt đi ạ. Rồi cũng có thể nhạt là do mình lẫn tạp chất của đời nhiều quá. Tạp chất là có thể là do mình bị một cái thế giới thực dụng, một cái thế giới mà tục hóa nhiều quá, mình không còn thuần chất là một người Kitô hữu tị cả dựa vào Thiên Chúa thôi, nên mình cũng trở nên nhạt đi ạ. Có nghĩa là mình trở nên biến chất luôn ạ. Dạ, còn câu thứ hai là một người đã nhạt có thể mặn trở lại không? Thì con nghĩ là người thì khác với vật, cho nên có thể mặn trở lại. Bởi vì theo như thực tế mình thấy đó, có nhiều người bỏ Chúa nhưng mà họ vẫn có thể trở lại với Chúa được mà. Đó là con nghĩ là một cách nào đó để mà nói lên cái việc mà có thể mặn trở lại. Làm sao để có thể mặn trở lại thì con nghĩ là phải hoán cải không ngừng, hoán cải để mà nhìn thấy mình nhạt đi lúc nào, nhạt đi chỗ nào để mà mình có thể xin Chúa cho mình được mặn trở lại. Dạ con xin hết ạ.
Vâng, thì cảm ơn chị, hay lắm. Vâng, thế có ai đấy, có chị Oanh, ui ôi có ba người nữa rồi, mời anh Châu, anh chưa nói bao giờ. Vâng.
Thưa cha, con nghĩ là người môn đệ trở nên nhạt khi xa chưa cám dỗ. Người môn đệ bị nhạt có thể mạnh trở lại được bằng cách ăn năn hối cải và tìm gặp Đức Giêsu để đổi mới cuộc đời mình.
Vâng, cảm ơn anh ạ.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, điều có thể làm cho người môn đệ nhạt đó là trong người môn đệ thiếu chất muối là giá trị của tin mừng, thiếu việc có lời Chúa và sống lời Chúa. Một người bị nhạt thì vẫn có thể mặn lại được bằng cách là chính người này phải đưa vào trong mình những giá trị của tin mừng, hay nói cách khác là đưa lời Chúa vào và sống lời Chúa.
Cảm ơn. Vâng, cảm ơn chị. Mời bạn dưới kia, bạn chưa nói.
Dạ thưa cha, là con nghĩ người môn đệ của Chúa chỉ bị nhẹ khi mà người ấy cho cái mặn của mình đi mà không nhận lại cái mặn lại, thì từ từ cái mặn của mình nó cũng từ từ nó biến mất. Và con nghĩ là tất cả mọi người đều có thể lấy lại cái mặn của mình. Và con thấy là khi nào mà có một cái biến cố nó tác động đến người đó thì người đó mới nhận ra là mình đang mất dần cái mặn của mình, mà người ta mới nhận ra là mình phải tìm cách để mình lấy lại cái vị mặn vốn có của mình.
Vâng, tức là theo ý bạn này dễ trả lời một câu rất hay, tức là người Kitô hữu là có cái vị mặn, nhưng khi mà tôi tiếp xúc với đời đó thì có thể là vì thế mà tôi bớt mặn đi, nhưng nếu mà tôi lại tiếp tục lấy lại cái mặn, bổ sung cái mặn đó từ Chúa thì có khi tôi lại mặn lại được, phải không ạ? Tức là tôi có thể là như vậy, chúng tôi chấp nhận chung sống với đời, như lúc nãy tôi có nói cái muối hột đó mà ướp trên cá thì cái hột nó vẫn còn ấy, mà cái chất mặn của nó kém đi, thì bây giờ tôi lại nhờ Đức Giêsu mà tôi. Vâng, mời.
Dạ thưa cha, theo con thì con cảm nghiệm được một ngày mà con cảm thấy muối nhạt đi trong đời con là con không có cầu nguyện ạ. Con cảm thấy không có gặp được Chúa và con cảm thấy rất là nhạt.
Vâng, như thế tức là khi gặp Chúa thì mặn lại thì không ạ? Vâng, thôi chị Oanh rồi đến ở giữa chị kia mượn đây, vâng, cho chị Oanh.
Thưa cha, con thấy có điều là cho môn đệ nên nhạc là không chịu dấn thân làm quý cho xã hội, cho nơi mình làm việc hay mình sinh sống. Còn một người mà bị nhạc có thể mặn lại được không thì con thấy rất khó. Nhưng mà có Chúa đó thì có thể làm được mọi việc, tức là nhờ cầu nguyện. Và có thể nếu chịu ra ngoài cái vỏ bọc thì mình có thể
mặn lại được,
dấn thân. Dạ,
dạ vâng. Lúc nãy chị nói câu cũng hay, chị nói là muối nó nhạt, cái người mà Kitô hữu nhạt là vì không chịu dấn thân.
Dạ.
Ở đấy cái câu này hơi lạ nhỉ. Chị, người ta thì nói là dấn thân nhiều quá nên nó nhạt.
Dạ.
Chị bảo là không, vì không dấn thân.
Dạ,
chứ không phải là
làm muối cho xã hội, cho nơi cái mình làm việc hay mình sinh sống, mình phải dấn thân vào.
À, dấn thân thì nó làm cho mình mặn lên.
Dạ.
Ở đó chuyện đấy lạ nghe. Câu trả lời này hơi bị ngược, rất đặc biệt. Người ta thường thường người ta nói dấn thân thì nó lạt đi, bởi vì vô dính vô đời, đâm lem nhem ra rồi nhiều tạp chất. Còn này chị bảo không, chính cái người không dấn thân vào đời nó mới nhạt. Lạ lùng lắm. Vâng, câu này hay ấy.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì điều mà làm cho người môn đệ mà người môn đệ nhạt là người môn đệ của Chúa Kitô, con nghĩ trước nhất là mình phải có Chúa, là có niềm tin vào Chúa. Nếu mà mình mất niềm tin, không có Chúa thì mình sẽ nhạt đi. Nếu mà mình nhạt đi, mình không có Chúa thì mình sao đem Chúa đến cho mọi người? Thì một người bị nhạt đi thì có thể mặn lại là phải do tác động của một người khác có Chúa, là cái người mặn phải truyền cho người nhạt lại, và cái người nhạt đó có thể mặn lại là có niềm tin lại, niềm tin vào Chúa. Thì người đó phải được một cái người có niềm tin, có Chúa, thì người ta có thể làm cho cái người đó mặn lại.
Vâng, cảm ơn chị. Cái ý này có một ý mới. Lúc nãy mọi người đều nói là hỏi làm sao để mặn lại được, thì mọi người đều nói là phải nhờ Chúa, phải đi cầu nguyện về Chúa. Còn chị này chị nói khác ạ. Chị bảo tôi mặn lại được nhờ một người khác nó mặn. Tôi hơi nhạt nhưng tôi sống chung với những người mặn thì tôi bị mặn lây. Đấy, ý tưởng nó cũng hay lắm ạ. Thế có ai còn ai dám nữa? À đây, mời chị. Còn ừ rồi.
Thưa cha, theo con nghĩ là tại vì con người của mình tiếp xúc với thế gian nhiều quá, với đời, và trong lòng mình luôn luôn nghĩ tiền tài vật chất, còn Chúa thì mình để dẹp qua một bên không nghĩ tới, thì đó là mình không còn mụn mặn nữa. Sau cái sự đó rồi thì mình mới nghĩ đến Chúa, đến với Chúa thì tất nhiên là mình sẽ mặn, con người mình sẽ mặn trở lại và tốt đẹp hơn. Con xin hết rồi.
Vâng, cảm ơn chị.
Dạ thưa cha, theo con là muối là hình ảnh nói lên vai trò chứng tá của người môn đệ trên trần gian, nên là điều gì có thể làm cho người môn đệ nên nhạt? Theo con đó là người đó sống đức tin một cách hời hợt, sống thiếu sự bác ái và luôn sống theo chủ nghĩa cá nhân, bảo thủ và không lắng nghe người khác. Và một người khi mà bị nhạt thì theo con có thể mạnh lại được nhờ là người đó phải cần có những phút hồi tâm, hoặc là nhờ có người linh hướng để hướng dẫn mình trở lại trên con đường theo Chúa.
Vâng, cũng hay lắm. Câu trả lời này cũng hay ở chỗ là chỉ phân tích là mặn đó. Người Kitô hữu mặn là cái người Kitô hữu có ảnh hưởng trên người khác, và như vậy khá giống với câu của chị Oanh. Tôi mặn là vì tôi có thể thay đổi được người khác. Thế nếu mà tôi lại không muốn làm cái công việc đó thì có khi dù tôi có mặn thật đến nữa thì cũng không ăn thua gì. Vâng, chị, vâng, thân người chị Phượng là cuối nhé. Hay là còn ai?
Thưa cha, con thấy câu này nó giống như hình ảnh của một biển cả mà nước biển rất là mặn, và biển cả đó giống như tấm lòng của Chúa thương xót chúng ta. Chúng ta lặn hụp trong biển thương xót đó, chúng ta sẽ mặn. Nhưng khi cái dòng nước đó chảy qua những dòng sông khác, trở ngược dòng về những dòng sông, trở về đồng bằng, thì nó sẽ nhạt dần đi. Và khi nước nó sẽ trở lại đại dương nữa thì nó sẽ trở lại dòng nước mặn của nó. Thì con nghĩ lòng của con người cũng vậy thôi. Khi chúng ta tách rời giáo hội, khi chúng ta tách rời cộng đoàn, khi chúng ta tách rời niềm tin, và tách rời tình yêu của Thiên Chúa thì chúng ta sẽ nhạt đi. Và khi chúng ta trở về nguồn thì chúng ta sẽ mặn lại.
Vâng, câu này có một cái nét rất hay. Tức là có chữ giáo hội. Chị là người đầu tiên nói rằng khi nào tôi nhạt đi? Khi tôi xa giáo hội. Khi tôi xa giáo hội. Và như thế tôi mặn lại. Chữ này quan trọng. Khi tôi trở lại với nguồn của tôi. Nguồn là Thiên Chúa, nguồn là giáo hội. Có khi nguồn là cái nhóm của tôi. Tôi chán cái nhóm này lắm rồi. Và tôi bỏ nó. Vì tôi đụng nhau với ai đó. Thế là tôi tức rồi dẹp luôn, không đi nữa. Thì chính lúc đấy tự nhiên tôi lại bị xuống cấp. Và tôi bỗng nhiên tôi lại trở nên nhạt đi. Thành ra có khi trở lại nhóm, trở lại với giáo hội. Chữ của chị đặc biệt, giáo hội thì tôi mặn lại được. Vâng, cảm ơn chị. Hết rồi không ạ? Vâng, thế được rồi. Câu hay, các anh chị em trả lời hơi bị hay. Vâng. Đấy, anh chị em mới thấy rằng là cái câu hỏi như thế này là tôi không thể trả lời hay bằng tất cả như thế được. Bởi vì lý do là mỗi một người ở đây đều được Chúa vén mở những điều rất riêng. Những điều rất riêng. Mà một mình tôi không thể nghĩ ra được tất cả những câu hỏi như thế. Đấy, khó chịu á. Đấy, tôi không thể nghĩ đến cái chuyện giáo hội hay là trở lại điều này hay người này người kia hay là... Vâng, đấy. Số 5 ạ. Số 5 thì dễ hơn nhiều ạ. Vâng. Thứ nhất, ai thường được coi là ánh sáng? Đấy, rồi. Ai thường được coi ánh sáng như vậy? Người nào đã làm câu này thì tôi sẽ xin mời người đấy đọc. Thí dụ như đọc Thánh Vị 18-12, đại đại hay như vậy. Thế có ai đã viết ra vở những câu này chưa? Cô Hồng Tiên. Thánh Vị 18-12. Vâng.
Thưa cha, Thánh Vị 18-12. Chúa dùng bóng tối làm màn bao phủ, lấy mê đen nghịch làm trướng che người.
Chúa dùng bóng tối. Ủa sao như vậy? Sao không thấy ánh sáng đâu hết ta? Ủa câu này như vậy là câu này như vậy hả? Sao không thấy ánh sáng gì hết nè? Có đúng không ạ? Đúng dạ. Như vậy hơi buồn nhỉ? Sao không thấy ánh sáng ha?
Tại vì
chắc
thường,
lộn sao?
Thường Chúa.
Tôi lộn như vậy chị là chuyện lộn. Tôi đọc câu tiếp coi. Chị thấy chính yếu mình cần ánh sáng chứ. Đâu mà Chúa bóng tối mấy che phủ gì nữa. Rồi 1 Gioan 1:5. Có ai sẵn sàng đọc 1 Gioan 1:5 không? Đây có người đây rồi. Đây xin mời bạn Uyên.
Thưa cha, thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 1 câu 5. Đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô mà chúng tôi đã nghe và nay chúng tôi loan báo cho anh em. Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có một chút bóng tối nào.
Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có một chút bóng tối nào. Ai thường được coi là ánh sáng? Thiên Chúa. Thiên Chúa là ánh sáng, Thiên Chúa là nguồn sáng. Gioan chương 1 câu 9. Yeah.
Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.
Ngôi lời là ánh sáng thật. Ánh sáng có chữ thật ạ. Vâng, có chữ thật đấy. Ánh sáng chiếu soi mọi người. Gioan chương 8 câu 12. Anh chị em sẽ thấy những câu Đức Giêsu nói hơi giống nhau. Vâng, mời anh Hạnh đi. Gioan chương 8 câu 12.
Đức Giêsu lại nói với người Do Thái: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.
Tôi là ánh sáng thế gian. Ánh sáng thế gian, ai theo tôi thì không đi trong bóng tối, nhưng sẽ được ánh sáng ban sự sống, đúng không ạ? Vâng, thế vâng, có ai đọc cho tôi Gioan chương 9 câu 5 không? Chương 9 câu 5, Hòa. Vâng.
Dạ, thưa tin mừng Thánh Gioan, chương 9 câu 5, bao lâu Thầy còn ở thế gian? Thầy là ánh sáng thế gian.
Vâng, tôi xin mở ngoặc để anh chị em biết. Trong cái chữ ánh sáng thế gian á, có một chữ mà quan trọng mà có khi anh chị em quen lắm, nên anh chị em không thấy bị ảnh hưởng. Đó là chữ thế gian. Nếu tôi mạn phép anh chị em mà đổi một tí thôi á, là anh chị em sẽ thấy chữ này nổi liền. Tôi là ánh sáng cho thế giới. Tôi là ánh sáng cho thế giới. Trong bản văn tiếng Hy Lạp là cosmos. Và anh chị em biết cosmos ở ngoài ta hay dịch là vũ trụ. Đấy, thế thì trong nguyên văn tiếng Hy Lạp như tôi là ánh sáng, phos tu cosmos, cosmu. Đấy, tôi là ánh sáng cho cái thế giới. À, lúc nãy tôi thú thật với anh chị em, lúc nãy trong câu số 1, bây giờ tôi mới nhớ là trong câu trả lời của anh chị em là tôi hỏi câu số 1, anh chị em nhìn lại coi, Đức Giêsu so sánh với muối, bên này là ánh sáng, rồi tôi hỏi có cái gì giống nhau không, thì anh chị em có nói một số điều mà tôi quên mất nhắc anh chị em một điều. Đây nhé, tôi thử đọc câu này, tôi đọc cái này sẽ ai thông minh thì mới thấy là nó có một cái điểm giống nhau. Anh em là muối của đất, anh em là ánh sáng của thế giới. Tôi không thích chữ thế gian nữa. Anh em là ánh sáng của thế giới. Anh em mà đạo nói này ra tự nhiên anh em nói này rõ quá là còn gì nữa. Anh em là muối, nếu dịch cho nó bây kiểu bây giờ, của trái đất. Anh em là muối của đất, anh em là ánh sáng của thế gian. Câu hỏi, hai câu đấy có gì giống nhau? Ngoài những cái điều anh chị em nói thì giờ điểm mới, cái gì giống nhau ạ? Cái gì? Đất và gì ạ? Đất và cái bên kia là gì? Thế giới. Và anh chị em có biết không, khi ở tôi đã mê chữ đấy thế thôi. Và anh chị em biết người ta luôn luôn là dịch là muối cho gì ạ? Không phải ạ. This guess đấy là muối cho đất ạ. Đấy, thế mà anh chị em biết đúng là muối cũng đến từ đất đấy chứ. Đấy, thế mà đúng là muối đến từ đất đấy chứ. Anh chị em thấy người ta lấy ngoài biển đó là nước vô rồi, thế là cát rồi lắng ra. Đấy là muối cho đất. Đất là đất đai, đất là trái đất, đất là lãnh thổ. Vâng, đất là con người, nhưng đất Việt Nam này hạn đấy. Thế thì đất, và chữ đất đấy, chữ đất của chữ muối đi ở dưới là chữ thế giới, ánh sáng cho thế giới. Đức Giêsu là ánh sáng, là chiên thiên đấng gánh tội, mà người ta hay dịch là Đức Giêsu là chiên thiên chúa đấng gánh tội gì, nên dịch là thế giới chẳng hạn. Nên tự nhiên khác đi một tí là anh kia ủa này lạ quá à? Là đấng gánh tội cho cả cái thế giới này. Cả thế giới này. Vậy anh chị em mới thấy, đây là cái câu mà khi tôi viết bài cầu nguyện thì tôi thêm vào. Khi Đức Giêsu định nghĩa chúng ta đấy, thì Ngài định nghĩa chúng ta là muối cho trái đất này, và chúng ta là ánh sáng cho cái thế giới này. Và như thế trong định nghĩa của người Kitô hữu luôn luôn có dính với cái thế giới này, với cái đất này. Chúng ta không bao giờ đứng tách ra khỏi cái thế giới này. Chúng ta là muối cho cái đất này. Chúng ta là ánh sáng cho cái thế giới này. Chúng ta không tách khỏi nó. Chúng ta không khinh nó. Chúng ta không chê nó bẩn thỉu. Không, chúng ta là sống cho nó và chúng ta dính vào nó. Và lúc nãy có một chị đã nói, đặc tính của ánh sáng với muối là lan tỏa, chính xác. Và như thế tôi là ánh sáng, tôi lan tỏa ra cả thế giới. Tôi là muối, tôi ướp cho toàn bộ trái đất, toàn bộ trái đất. Mặc dù chữ trái là không có hợp lắm, bởi vì người Do Thái hồi đó người ta chưa biết là đất nó tròn. À, lúc đó người ta luôn luôn đất là cái đĩa dẹt, anh chị em hiểu không? Cái đĩa nó tròn mà nó như là mình đi ăn ấy, chứ họ không bao giờ nghĩ là trái. Nhưng đối với mình bây giờ là trái, thôi như vậy được rồi. Thế thì ở đây anh chị em thấy chúng ta đang đọc đến câu 12, 46, đọc chưa? Chưa. Vâng, ai đọc dùm không nhanh lên, không thì quên trễ giờ mất rồi.
Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối.
Vâng, Đức Giêsu nhận mình là ánh sáng đến trong thế gian, đến trong cái cosmos này. Vâng, để chưa sáng. Ở đây là một câu mới mẻ, từ nãy giờ là 3-4 câu của thánh Gioan, và luôn luôn câu nào Đức Giêsu trong Gioan nhiều lần như vậy, nhiều lần nhận mình là ánh sáng, đồng ý không nào? Đấy, 1918 đấy, 8, 12, 9, 5, 12, 46 đấy. Bây giờ anh em đổi kiểu nhé. Isaiah 42:6 có một người khác, không phải là Đức Giêsu đâu, không phải là Đức Giêsu mà cũng coi là ánh sáng ạ. Isaiah 42:6 ai sẵn sàng ạ?
Dạ thưa cha, người phán thế này: ta là Đức Chúa, ta đã gọi ngươi vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước.
Đấy, như vậy chữ cuối cùng, cái người tôi chung của Đức Chúa trở thành ánh sáng chiếu soi cho muôn nước. Muôn nước là muôn dân tộc. Muôn dân tộc tức là cả thế giới. Đấy, tất chứ không có chỉ là người cho người Do Thái. Thành ra ở đây, cái hình ảnh ta vừa đọc là về cái người tôi chung của Đức Chúa ở trong ngôn sứ Isaiah, đấy, chương 42, anh chị em. Còn 54 thì chúng ta vừa đọc rồi. Còn anh em là câu rất đẹp, đó là thư Philippe chương 2 câu 15 ạ. Philippe chương 2 câu 15 là câu rất đẹp dành cho ai bây giờ nhỉ? Dành cho anh Lê Minh ạ, để anh đọc. Chương 2 câu à, không có ạ. Vâng, thế thôi. À, ở đây có ai sẵn sàng không ạ? Chương 2 câu 15.
Như thế anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà, sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời.
Vâng, chị đọc lại câu cuối cho mọi người nghe.
Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời.
Vâng, câu này rất hợp cho mùa Giáng sinh đấy chứ. Vâng, giữa một cái thế hệ gian tà, sa đọa. Đấy, thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy Thánh Phaolô nhắc cho những người tín hữu Philippe là anh em phải như những vì sao mà chiếu sáng trên vòm trời. Tôi thích câu này ghê, câu này đẹp thật đấy. Câu này nên đọc vào lễ Ba Vua, lễ Hiển Linh rất là tốt. Bởi vì không phải chỉ có ngôi sao sáng, mà chính mỗi người chúng ta thành cũng những ngôi sao. Thế nên lễ Hiển Linh không phải chỉ là lễ mua sao gắn trên nóc nhà, mà chính chúng ta phải trở thành sao. Vâng, thế thì đấy, anh chị em thấy như vậy giờ tắt được chưa? Hỏi ai thường được coi là ánh sáng thì anh chị em trả lời là ai này? Thứ nhất là gì ạ? Thiên Chúa này. Thứ hai là gì này? Đức Giê-xu này. Thứ ba là người tôi chung ở trong Isaiah này. Thứ tư là ai ạ? Chính chúng ta. Chính chúng ta. Matthew 5:14, các con là ánh sáng cho cái thế giới này. Đấy, thế là chúng ta chính là ánh sáng. Đấy. Vâng, thế thôi. Thế câu sau này có nên hỏi câu này không? Câu này khó này, có ai trả lời được không? Nhờ đâu mà người môn đệ Đức Giê-xu được coi là ánh sáng? Vâng, xin dành cho người chưa được nói bao giờ. Nhờ đâu mà người môn đệ Đức Giê-xu bảo tôi là ánh sáng thì chúng ta bảo ừ đúng rồi, Ngài là ánh sáng. Còn bây giờ chúng ta lại cũng là ánh sáng. Nhờ đâu mà chúng ta được coi là ánh sáng?
Dạ thưa cha, là nhờ nguồn ạ.
Nhờ
Thiên Chúa, tại vì chúng ta là con thì chúng ta là con của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa là ánh sáng, thì cha như thế nào thì con như vậy ạ.
Cũng được lắm, trả lời thì cũng được lắm ạ. Vâng. Đấy, có ai thích một câu trả lời khác không? Chị đang bám vào Thiên Chúa và chị lý luận đàng hoàng, Thiên Chúa là ánh sáng, chúng ta là con cái của Thiên Chúa nên dĩ nhiên chúng ta là con cái của ánh sáng, và nhờ ánh sáng của Thiên Chúa mà chúng ta là ánh sáng ạ. Vâng, anh chị em có đồng ý? Có ai nói thêm một câu nữa? Chị xài chữ Thiên Chúa, có ai thích xài một chữ gì khác nữa không?
Nhờ Đức Giê-xu à.
Đức Giê-xu là gì?
Đức Giê-xu là ánh sáng. Đức Giê-xu là thầy, là ánh sáng. Chúng ta là những người theo Chúa thì chúng ta cũng là ánh sáng, nhờ ánh sáng của Chúa.
Vâng, thế tôi thử hỏi xem là có đấy, Thánh Phaolô thì nói với những người Philippe Kitô hữu ở Philippe rằng anh em phải chiếu sáng. Nhưng mà hôm nay anh chị em thấy ai biểu chúng ta là ánh sáng? Ai biểu?
Đức Giê-xu.
Đúng, chúng ta không dám nói ra kỳ quá. Đúng không ạ? Chúng ta không đủ sức để nói rằng là tôi là ánh sáng này. Mà chính hôm nay Đức Giê-xu nói với chúng ta biết về cái bản chất thật của chúng ta. Anh em là ánh sáng cho cái thế giới này. Đấy là tôi hay gọi nó là định nghĩa người Kitô hữu, anh em, anh chị em ạ. Định nghĩa là tuyệt vời. Định nghĩa tuyệt vời. Anh chị em biết trong ngày lễ phục sinh đấy, chúng ta rước một cái nến và vị linh mục dơ nến mấy ba lần và nói cái gì nhỉ? Ánh sáng Chúa Kitô, thế thôi. Và anh chị em biết đấy là Đức Kitô là ánh sáng dĩ nhiên rồi, nhưng mà chúng ta thỉnh thoảng hay quên đó, là chính chúng ta thành ánh sáng, và như thế lúc chúng ta được chịu phép rửa tội thì có việc trao nến sáng đấy, trao nến sáng anh chị em. Thành ra cái ánh sáng chạy suốt đời của mình, anh chị em. Thành ra cái gốc như vậy, anh chị em mới thấy rằng cái bản chất của muối là mặn, thì bản chất của chúng ta là muối đã đành, bản chất chúng ta cũng là ánh sáng, là tự nó là chiếu sáng. Còn nếu anh nào mà không chiếu sáng thì y hệt như là muối nhạt. Muối nhạt thì dục cho rồi. Vâng, đây anh chị em sẽ thấy rồi, tiếp tục ạ.